Đây là chương trình rao giảng phúc âm do Hội Thánh El Monte thực hiện. Xin kính chào quý ông bà anh chị em, kính chúc quý ông bà anh chị em một ngày thật tươi đẹp. Xin kính mời quý vị cùng nghe lời Đức Chúa Trời rao giảng qua môi miệng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, Mục sư quản nhiệm Hội Thánh.
Nhận diện tà giáo. Làm sao chúng ta nhận diện được tà giáo? Mà tại sao tôi chia sẻ một đề tài mà đôi khi không hấp dẫn chút nào trong lúc này? Nếu quý vị biết tôi thì quý vị hiểu rằng tôi phải giảng đề tài này ngày hôm nay, vì mới vài ngày vừa qua tại thành phố San Clemente đã xảy ra 5 người đã chết trong một căn nhà mà không ai biết tại sao. Có thể đó là một cái lý do hoặc là một nguyên do không ai tìm kiếm được, cho nên không cần tìm hiểu một cách sâu sắc. Có thể họ tự vẫn hay là ai ám sát. Nhưng mà càng ngày điều tra làm cho tôi càng ngày nghi ngờ. Thường thường chết thì phải có chuyện ám sát hoặc là tự tử. Mà tất cả tự vặn thì thường thường đẩy lại một cái nốt hay là đã nói chuyện với người khác thì người ta mới biết tự vặn. Nếu mà ám sát thì trong căn nhà phải có những đồ đạc rất tùm lum, hoặc là hay là giận dữ, có một cái tinh thần nào trong đó. Và ở trong cái địa phương nó phải một cái tiếng ồn hay là một cái gì mà nó lạ lùng. Nhưng mà cảnh sát không khám phá một điều gì trong 2 tuần lễ. Những người đó chết trong căn nhà không ai biết hết. Nhưng mà có một điều rất lạ lùng làm tôi nghi ngờ hoặc là suy nghĩ thêm, là 5 người này bận quần áo màu đen. Lập tức trong đầu tôi suy nghĩ đến ai đã từng chết bận đồ màu đen hết. Quý vị nhớ không? Ở Rancho Santa Fe đã xảy ra một chuyện 39 người tự tử tập thể bận đồ đen hết. Bây giờ có vài người có thể liên quan cái này chung với Appleway. Appleway đã chết rồi, nhưng mà tổ chức chưa chắc là chết. Quý vị biết bao nhiêu cái tổ chức về lãnh đạo vĩ đại trên thế giới, một người đi rồi đâu có nghĩa là cái tổ chức đó chết, sẽ có người thay thế. Và sao hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị, không phải là cho quý vị biết là tôi tin tưởng 5 người này chết vì liên quan đến Appleway, nhưng mà tôi nghĩ rằng những người này không phải là những người thiếu học, học cao hiểu rộng. Những người này không phải là không có biết thông báo những cái điều gì chuẩn bị trước khi mà mình chết. Chắc chắn những cuộc chết này giúp đỡ chúng ta suy nghĩ, nếu là theo một phái nào mà họ tự tử thì chúng ta hãy cẩn thận hơn. Trước khi tôi muốn nói rằng đa số mà những ai mà liên quan hoặc là những tổ chức chính phủ mà nói là nhóm này là tà giáo đó, thì thường xương đã xảy ra rồi, muộn rồi mới nói rằng là tà giáo. Quý vị đồng ý với tôi không? Chúng ta không có thể nào mà để khi chính phủ hay là cảnh sát khám phá đó là tà giáo thì quý vị đừng có liên quan. Chúng ta có Chúa, chúng ta biết đạo, chúng ta cần phải biết trước chuyện xảy ra. Chúng ta cần phải biết trước chuyện xảy ra, chúng ta cần phải biết những dấu hiệu gì về lãnh đạo tôn giáo, một lãnh đạo nào đó, để trước khi chúng ta nhận diện. Và ngày hôm nay chúng ta sống ở trong một cái xã hội là không được gọi ai bằng tà giáo cả. Dù người đó thờ thần tượng hay thờ quỷ vái gì đó, đừng bao giờ mà chê cười họ. Vì chúng ta sống trong nước Mỹ là tự do tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào. Tự do tôn giáo, muốn cưới cô gái nào mấy tuổi cũng được hết. Tự do tôn giáo, muốn đa thê cũng được hết. Tự do tôn giáo, muốn gì, muốn cưới người đồng tính cũng được nữa. Chúng ta sống nước Mỹ tự do tôn giáo, cho nên khi mà tự do tôn giáo quá, chúng ta khó nhận diện tà giáo, quý vị hiểu ý tôi nói không? Và chính nước Mỹ ngày hôm nay là nói rằng chúng ta không được phán xét người khác. Và ngày hôm nay ở trong Kinh Thánh cũng vậy, nó nhiều người đạo Chúa nói rằng chúng ta đọc Kinh Thánh nó đừng phán xét người khác. Đó không tốt. Cho nên hầu như là một cái lạng sống của tất cả hội thánh là đừng có bao giờ nói xấu người khác và giải người khác. Mà thưa bà chị em, tôi xin chia sẻ với quý vị, Kinh Thánh đã từng nói là những người sẽ thời kỳ cuối cùng sẽ nghịch lại cùng Đấng Christ. Nếu Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết ai là tà giáo, ai là nghịch lại cùng Đấng Christ, thì có phải là chúng ta cần phải biết không? Tại sao Chúa nêu ra những người đó? Tại sao mà Chúa phải nói xấu hay là phán xét người khác? Không, Chúa cần phải nói ra để chính quý vị và tôi trong ngày cuối cùng phải cần biết. Ai là con thú, ai là 666, ai là sừng nhỏ. Ngày hôm nay biết bao nhiêu sách giải kinh và nhiều người khác, ôi, cái điều đó không quan trọng đối chúng ta, thưa bà chị em. Chứ là hôm nay tôi có nhóm nhỏ đang học Kinh Thánh, có những người nói rồi, cái sừng nhỏ trong Daniel không có quan trọng. Điều quan trọng là hòn đá trong Daniel là Chúa trở lại. Và tôi hỏi ngược lại, nếu mà không quan trọng, tại sao mà Chúa viết trong Kinh Thánh làm chi? Tất cả lời của Chúa đều quan trọng cả, luôn cả sách tiên tri. Luôn cả sách tiên tri. Cho nên, nếu trong vòng vài tuần sau nữa mà khám phá 5 người chết tại San Clemente liên quan đến Marshall Applewhite, thì quý vị càng sợ hơn nữa. Càng phải sợ hơn nữa. Và sợ làm gì? Chúng ta trở lại Kinh Thánh. Chuyện này không phải là mới xảy ra. Vào năm 2500 người tại Gudanda đã tự thiêu tập thể. Vào 1976, ông Jim Jones đã dẫn 1000 người xuống Nam Mỹ đã uống thuốc độc để tự tập thể vào đêm Giáng sinh. David Koresh đã đưa một số người thành lập một cái địa điểm tại Waco, Texas. Và người ta cứu không được một số người đó, họ chết ở đó. Garland, Texas đã xảy ra. Và trên Kinh Thánh đã nói chúng ta biết rõ rằng gần tới ngày Chúa trở lại thì sẽ có nhiều tiên tri giả và Christ giả sẽ dấy lên. Dấy lên đến chi? Sáng hôm nay quý vị cùng với tôi dở trong sách Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 24. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 24. Đây là lời cảnh cáo của Đức Chúa Giê-xu. Không phải một sứ đồ nào, không một ai lạ thường. Chính Đức Chúa Giê-xu đã cảnh cáo chúng ta biết để nhận diện tà giáo trong ngày cuối cùng. Không phải những dấu hiệu tận thế về động đất tại Trung Quốc hoặc là ở gió lốc tại ở Miến Điện, nhưng mà Christ giả và tiên tri giả tiếp tục sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 24 nói như thế này: vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được họ cũng đến dỗ dành những người được gì? Được chọn là những người đã theo Chúa rồi, là những người đã đọc Kinh Thánh, là những người hiểu rõ Kinh Thánh. Chính những người đó cũng bị cám dỗ. Nếu quý vị nhớ lại cái vấn đề mà nhóm người ở tại Upper White ở Rancho Santa Fe là những người thông thạo về Kinh Thánh, nhưng họ cũng bị cám dỗ. Đa số tự tập thể, tôi cho quý vị biết, tôi nói đa số chứ không phải 100%. Đa số tự tập thể lý do là muốn lên thiên đàng. Muốn lên thiên đàng. Mà lên thiên đàng thì phải xuất ra khỏi thể xác xấu xí này. Đa số tà giáo hoặc là nhóm người mà muốn lên thiên đàng là phải xuất ra khỏi hồn, phải xuất ra khỏi thể xác này. Quý vị nghe tôi nói, chữ này đã lặp lại và dạy cho rất nhiều tôn giáo. Hồn phải xuất ra khỏi thể xác. Hồn phải xuất ra khỏi thể xác. Đây là tư tưởng của triết lý Hy Lạp đã xảy ra hơn 4.000 năm trước. Hồn sẽ xuất ra khỏi thể xác, và hầu như gần như tất cả tôn giáo, và đó nói luôn Cơ Đốc giáo, tin tưởng là cơ thể có hai phần, hồn và thể xác, dualism. Hồn và thể xác, cho nên hồn là bất tử, thể xác là chết. Hầu như tất cả tôn giáo, nếu tôi không làm, 99% tin tưởng điều đó. Nhưng Kinh Thánh không bao giờ dạy rằng là hồn xuất ra khỏi thể xác khi mà muốn được lên thiên đàng. Chưa hề bao giờ dạy như vậy, không một câu nào dạy như vậy. Nhưng mà ngoài đó sẽ có Christ giả và tiên tri giả sẽ đến dỗ dành tất cả những người được chọn, tất cả những yêu công việc của Chúa hoặc là yêu lời của Chúa. Ở trong 1 Tessalonica đoạn 2 câu số 3, quý vị cùng với tôi là ở trong 1 Tessalonica đoạn 2 câu số 3, sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh cho chúng ta điều gì ở trong ngày cuối cùng. 1 Tessalonica đoạn 2 câu số 3. Đoạn 2 câu số 3 cho chúng ta biết như vậy: vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Ông muốn nhấn mạnh là chúng ta cần phải theo lời Chúa ở trong ngày cuối cùng. Ông nói thịt thật mình là ông đổ hết lòng của ông để dạy dỗ chúng ta biết là thời kỳ cuối cùng sẽ chuyện gì xảy ra. 2 Tessalonica cũng như thế. 2 Tessalonica đoạn 2 câu số 3. 2 Tessalonica của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Tessalonica như thế này: mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình. Đó là câu chính yếu, quý vị gạch đích câu đó. Đừng để ai lừa dối mình. Đừng để một vị lãnh đạo nào, đừng để một vị linh mục nào, đừng để vị mục sư nào, đừng để lại một lãnh đạo tôn giáo nào, đừng có để một thượng tọa nào lừa dối mình trong ngày cuối cùng. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều đó. Mà nếu sứ đồ Phao-lô và Đức Giê-xu đã nhấn mạnh hãy cẩn thận trong ngày cuối cùng, thì quý vị nghĩ họ sẽ giúp đỡ chúng ta tìm hiểu những dấu hay là những phương pháp nhận diện tà giáo không? Có. Sáng hôm nay thì chia sẻ với quý vị 5 đặc điểm. Và quý vị nhớ 5 đặc điểm này trong lòng của mình. Nếu quý vị quên đi là quý vị dễ bị dỗ dành những kẻ theo tà giáo. 5 điều thôi. Mà nếu 5 điều này hữu ích cho quý vị thì quý vị ôm chặt trong lòng để giữ lòng mình tới ngày Chúa trả lại. Và 5 điều này nếu quý vị xem, quý vị có thể nhìn xa gần cũng có thể nhận diện. 5 điều này quý vị muốn biết 5 điều đó là gì không? Quý vị muốn viết 5 điều này xuống không? 5 điều này rất quan trọng. Hôm nay chính hội thánh El Monte đã nghe được 5 điều này mà mong rằng quý vị áp dụng và hiểu biết 5 điều này, thì tôi tin rằng có thể nói chắc chắn rằng là quý vị không bị lừa đảo. Điều thứ nhất là tà giáo có một lãnh đạo uy quyền trở thành đấng cụ thể. Người lãnh đạo trở thành một người cứu chuộc nếu họ theo. Quý vị biết Guru ở bên Ấn Độ cũng như thế. Đó là những tuyên ngôn của họ. Thưa quý vị, có tôn giáo nào ngày hôm nay nói mình là thừa nhận là lãnh đạo có thể cứu chuộc mình không? Có một lãnh đạo ở trên thế giới này nói rằng tôi thay mặt Đức Chúa Trời để cứu chuộc thế giới không? Có một lãnh đạo nào nói rằng tới theo tôi thì tôi sẽ giúp quý vị để về trên trời không? Nếu quý vị nhìn xem, quý vị sẽ thấy có. Có một vị lãnh đạo nào nói rằng tôi tái sanh từ Chúa hay tái sanh từ Phật không? Có, thưa bà chị em. Mà nếu quý vị nói có, ồ cái chuyện đó là một đạo là ta muốn tin sao không tin. Thưa mẹ chị em, không, không có phải một bình thường. Vì những đạo đó hiện bây giờ rất mạnh và thu hút rất nhiều người. Bây giờ câu kinh thánh nào cho chúng ta một điều này? Quý vị hãy xem 2 Tessalonica đoạn 2 câu số 4. 2 Tessalonica đoạn 2 câu số 4. Cũng cùng đoạn hồi nãy, và sứ đồ Phao-lô nói đừng ai lừa dối mình. Đoạn câu số 4. Tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự, và người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trên đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là ai? Chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Chính mình tự xưng mình là Chúa. Những vị lãnh đạo họ nói rằng mình chỉ là Chúa, và họ tìm cách họ nói họ cứu mình được. Kinh Thánh nói như thế nào? Ở trong dạy như thế nào chúng ta biết? Không có ai hết, không có ai mà cứu chuộc chúng ta hết. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12. Mong rằng quý vị viết những câu Kinh Thánh này xuống, không phải là tôi nói bởi ý của tôi, nhưng mà đây là lời của Đức Chúa Trời. Lời hằng sống của Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay rất may mắn ngồi trong đền thánh, nghe được năm đặc điểm này. Tại vì thưa bạn chị em, hàng triệu người ngoài đó chưa nghe được năm đặc điểm này. Và họ rất dễ dàng bị lôi cuốn. Chính chúng ta là người phước. Chúa nói, chính chúng ta ngồi trong đền thánh được nghe lời Chúa là được phước. Ở trong Giăng đoạn 4 câu số 12 nói như thế nào? Xin lỗi, Công vụ các sứ đồ chứ. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12. Nên như thế này, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chẳng có một người ở trên đất này, không có một người nào mà có thể cứu chúng ta cả. Nhưng mà quý vị biết những người lãnh đạo nói sao? Nói là quý vị không biết đâu, tôi gặp Đức Chúa Trời rồi. Và Đức Chúa Trời sai tôi xuống đây để cứu quý vị. Họ nói như vậy đó. David Koresh ngày xưa, tên ông không phải là David. Ông nói từ ngày ông gặp Chúa rồi, Chúa đổi ông tên là David, là vua David giống như ngày xưa, để cứu chuộc dân sự và đem dân sự trở về Jerusalem. Chính những người lãnh đạo sẽ thay đổi tên mình để cho chính quý vị và tôi tưởng rằng đó là từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng lầm lẫn tên tuổi là đó là từ Chúa. Chúa không, tôi nói thật nè, Chúa không, trong Kinh Thánh Chúa không bao giờ nhờ một người nào thay thế Chúa xuống đây để cứu giúp chúng ta. Nếu ai nói, quý vị nói, không, tôi chờ Chúa. Tôi không biết anh là ai, tôi không biết chị là ai, tôi không biết bà là ai, tôi không biết cô là ai, tôi chờ của Chúa thôi. Đừng để ai lừa dối mình, nói là họ sẽ cứu chuộc mình. Cho nên Đức Giêsu là nguồn cứu rỗi duy nhất. Đừng để bất cứ một nhà lãnh đạo nào, một nhà tôn giáo nào thay thế Đấng Christ. Đó là điểm thứ nhất, là họ nói rằng họ là đấng cứu thế. Câu số 2. Sự dạy dỗ của nhà lãnh đạo tà giáo trở nên lẽ thật tuyệt đối. Các vị lãnh đạo sẽ nói rằng lẽ thật mà họ giảng là absolute true. Những gì họ giảng là tuyệt đối. Đừng so sánh với Kinh Thánh, những gì họ giảng sẽ trên Kinh Thánh nữa. Quý vị mới có những giáo phái ngày hôm nay, tuy rằng đạo Chúa, tôi nói giáo phái đạo Chúa, họ xem Kinh Thánh là hàng thứ nhì chứ không phải hàng thứ nhất. Có một giáo phái nói rằng chúng tôi có sách riêng. Nếu giữa hai sách Kinh Thánh và sách riêng của chúng tôi, nếu hai cái mà nghịch với nhau thì nên tin Kinh Thánh của cái sách của tôi, vì sách của tôi mới viết, Kinh Thánh đã viết xưa rồi, cũ rồi. Và sách chúng tôi viết là bởi ban cho Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nhiều người dùng những sách đó. Mormon nó có sách riêng Mormon. Công giáo nó có sách riêng Công giáo, quý vị không? Và nhiều giáo phái khác lắm. Họ dùng Kinh Thánh để giúp đỡ, nhưng mà họ có những sách khác. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trong hội thánh, chúng ta cũng như thế, đừng dùng sách nào. Dù cuốn sách bài học trường sơ bát hay là sách hướng dẫn chúng ta là sách phụ thôi chứ không phải chính. Tất cả những gì trong Kinh Thánh, nếu những sách nào quý vị đọc mà trái Kinh Thánh, quý vị hãy đốt nó đi. Vì đó không phải là lời của Chúa. Vì đó không phải là lời của Chúa. Đặc điểm thứ hai tôi nói lặp lại là các nhà lãnh đạo nói rằng là những gì họ nói là tuyệt đối. Họ làm lu mờ giáo lý của Kinh Thánh. Và nhóm thiên môn, quý vị, nhóm thiên môn là Marshall Applewhite, nhóm thiên môn đã tạo ra một thằng đạo không liên quan đến Kinh Thánh cả. Và rất nhiều giáo phái ngày hôm nay cũng làm như thế. Và ông Hồ Minh Trang là quý vị biết ở Garland, Texas đã xảy ra, ông đã tiên đoán ngày Chúa trở lại, nhưng mà ngày Chúa không trở lại cho nên ông chạy qua Nữ Ước. Cho nên đó là những giáo lý cho quý vị biết, đừng đọc sách Kinh Thánh, đừng đọc sách nào ngoài Kinh Thánh. Ngày hôm nay rất nhiều sách giải kinh. Và những điều còn tệ hại hơn nữa là giải kinh nó nằm ở trong kinh thánh luôn. You know what I'm talking about? Ngày hôm nay có nhiều kinh thánh, nó có Bible commentary trong đó. Chúng ta mừng quá, bây giờ không cần lật nhiều sách, lật một kinh thánh rồi lật những cái Bible commentary trong đó. Chẳng hạn là Scofield Bible Commentary, tôi nói nhiều lắm. Hay là Ellen G. White Bible Commentary. Kinh thánh lời của Chúa, mà ngày hôm nay con người không tiêu diệt được kinh thánh thì làm sao? Đặt lời của con người vào kinh thánh. Nhiều kinh thánh ngày hôm nay lắm, dày lắm, và có nhiều phần giải kinh trong đó. Chuyện gì đã xảy ra? Người ta đọc không hiểu, đọc xuống phần giải kinh giải thích tức khắc họ hiểu được, họ mừng quá. Nhưng mà họ không có học kỹ cho nên không biết những lời giải kinh có thật hay không. Thí dụ, nhiều kinh thánh bây giờ có Bible commentary của Scofield Bible. Và giải kinh đó nói về là Chúa lâu lắm mới trở lại. Và nếu Chúa đợi, Chúa cắt đi hội thánh một cách bí mật, là left behind theory, một cách bí mật. Cho nên hội thánh đừng lo, chúng ta sẽ không trải qua thời kỳ hoạn nạn là 7 năm đại nạn trong sải khải quyền đó. Chúng ta sẽ được cắt đi trước khi đó. Tôi hỏi những người tin đó, chỗ nào kinh thánh nói rằng chúng ta sẽ cắt đi trước khi thời kỳ đại nạn? Hội thánh làm sao mà cắt đi trước khi hoạn nạn? Trong sách cải quyền nó, hội thánh sẽ trải qua 7 thời kỳ hoạn nạn hết. Như vậy nếu ai đọc kinh thánh Scofield Bible mà đọc giải kinh đó là thưa mẹ chị em, quý vị đã lầm rồi. Cho nên nếu quý vị đi mua kinh thánh mà có sách giải kinh trong đó, tôi yêu cầu quý vị đừng mua. Tôi xin yêu cầu quý vị thật tình là đừng mua. Từ từ quý vị sẽ xem những lời giải kinh ngang hàng với kinh thánh. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Quý vị hiểu ý tôi nói không? Hội thánh nó nói amen không? Đồng ý không? Những điều tôi nói mong rằng quý vị hiểu và làm theo, vì không á là chúng ta sẽ bị. Đó là điều thứ nhất là gì? Là những người lãnh đạo nói rằng tôi là đấng cứu thế, hãy theo ta. Điều thứ hai là gì? Tất cả những gì họ nói là tuyệt đối, đừng có hỏi người khác. Nghe rồi đừng có nói gì, hỏi cha mẹ. Đừng có hỏi mục sư. Đừng có đọc kinh thánh. Nghe một mình ta mà thôi. Quý vị nghe những điều đó không? Đó là một sự lầm lẫn. Điều thứ ba. Điều thứ ba là gì? Tà giáo có một cái quyền lực lôi kéo. Không biết quý vị nói sao chứ tôi giảng đạo cho người khác theo Chúa khó lắm. Không biết lôi kéo bằng cách nào. Nhưng mà lạ lùng, có những lãnh đạo có quyền lực lôi cuốn người ta. Mà đa số tôi thấy những người lãnh đạo mà giảng mà lôi cuốn á, là những người nghe thấy người ta giảng thao thao bất tuyệt mà không bao giờ dở kinh thánh. Giảng TV giảng hay quá, ông mục sư nó giảng hay quá. Mà bây giờ ông có lật kinh thánh không? Không, ông không lật chỗ nào hết. Mà ông giảng hay quá. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Dù bất cứ ai giảng này nữa, chính bản thân tôi, nếu quý vị thấy một ngày nào mà tôi giảng mà không có dùng kinh thánh, xin quý vị chỉnh tôi ngay lập tức. Trong khi tôi giảng cũng được nữa, chứ không phải đợi sao giảng. Không thể nào mà giảng không lời kinh thánh, tại vì cái tục mục giảng này giảng lời của Chúa, chứ không phải giảng ý của người. Mà ngày hôm nay rất nhiều mục sư giảng không dùng kinh thánh. Đọc câu chuyện nó hay quá, giảng được câu chuyện là người ta ngồi hèn hay quá. Thưa bà chị em, giúp đỡ cho con cái của Chúa trở lại đọc kinh thánh. Cho nên họ có cái tài lôi cuốn, và tà giáo dùng chiến thuật áp lực và lôi và lừa dối để chiêu mộ hội viên, bắt ép hội viên phục tùng. Quý vị nghe nó nói chưa? Nếu người đó ra khỏi một cái chung viên đó hay là chung cư đó thì người đó đi sai đường. Nếu mà người đó vào nhà thờ kia đó, hay là vào cái nhóm kia đó, trời cha, là họ xuống địa ngục đời này. Hay là họ không lắng tai nghe, ở lại đây kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày 3 đêm hay là 30 ngày, thì cái người đó sẽ bị Chúa phạt. Quý vị hiểu ý tôi không? Người lãnh đạo mà ép lực người ta để theo đó, đó là một cánh cửa hay một chìa khóa cho quý vị thấy có thể là tà giáo. Hồi nãy những điều tôi nói đây không phải là chỉ một cái là tà giáo hết. Quý vị hãy coi hết xem có đúng hay không. Rồi, khi giáo hội nào hay một nhà lãnh đạo tôn giáo nào thay đổi phúc âm, làm sai nguyên tắc Kinh Thánh, thêm điều kiện riêng để được cứu rỗi, thì đó không có Đức Chúa Trời. Bạn cần phải đi nơi khác tốt hơn, một chỗ an toàn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thà theo Chúa còn hơn là người. Quý vị nhớ Phi-e-rơ giảng không? Thà theo Chúa còn hơn là người. Quý vị cùng với tôi dở trong sách Ê-sai đoạn 8 câu số 20. Ê-sai đoạn 8 câu số 20 nói chúng ta như thế này. Ê-sai đoạn 8 câu số 20 đã nói như thế này: hãy theo luật pháp và lời chứng, có nghĩa là hãy theo Kinh Thánh á. Kinh Thánh là sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Ê-sai đoạn 8 câu số 20: nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông trong nó. Có nghĩa là sao? Nếu một người nào mà không theo Kinh Thánh, hay theo luật pháp, hay là những sự dạy dỗ Kinh Thánh, là người đó không có ánh sáng. Người đó không có ánh sáng từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói chúng ta tránh, nói chúng ta bỏ, nói chúng ta chạy đi. Ngày hôm nay chúng ta bị ảnh hưởng là ô chú trời, họ tánh hay quá, hay là tổ chức hay quá, ít ra họ không có 100% đúng, nhưng ít ra cũng được 90% đúng. Thì mình vô đó mình theo 90% rồi còn 10% mình không theo, có được không? Quý vị ngỡ được không? Không. Kinh Thánh nói rằng nếu người đó mà không nói theo Kinh Thánh á, thì người đó không có ánh sáng Đức Chúa Trời. Nếu không có ánh sáng từ Đức Chúa Trời thì họ có ánh sáng từ đâu thưa bà chị em? Từ Satan. Càng ngồi lâu chừng nào lâu quý vị bị Satan cám dỗ chừng đó. Cho nên nó ồ đạo không được, đạo nhào là cũng làm lành đánh dữ không sao đâu. Chúa đâu có gì mà kỷ luật dữ vậy. Miễn là mình làm lành đánh dữ cũng không sao. Ngày nào đi kinh thờ cũng được, ăn uống cái gì cũng được, sống sao cũng được hết. Nếu mà họ dạy như vậy là quý vị càng chạy xa chừng đó. Tại vì ánh sáng của họ nói hay là lời của họ nói không phải là từ Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nói láo, ha là nói ngược lại trong Kinh Thánh. Đó là rồi. Ba là gì? Là giáo có quyền phép lôi cuốn. Nhiều người hỏi tôi, ôi tại sao đạo kia hay quá vậy? Mình giảng đạo một năm mà kéo được có 10 người. Họ giảng đạo, chứ cha, một năm cả ngàn người như chơi. Và tôi khám phá những người tín đồ đó càng ngày lắng nghe người kia giảng rồi bị lôi cuốn, khen hay. Thì bước qua cái đặc điểm thứ tư này, tôi xin chia sẻ. Đặc điểm thứ tư, tà giáo thường dùng phép lạ làm cho họ có quyền phép từ trời, nhất là khi những sự dạy dỗ của họ trái với lẽ thật Kinh Thánh. Phép lạ không phải là sự thử nghiệm cho lẽ thật. Tôi xin lặp lại. Phép lạ là không phải một điều mà quý vị thử nghiệm đó là lẽ thật hay không. Ồ, có người nói, ồ, chạy qua cái vài hòn núi ở bên Colorado, thấy pho tượng kia chảy nước mắt, ồ, đó phép lạ, ồ, đó là trường Chúa. Nếu mà tôi là Hollywood star, chắc là tôi dựng lên pho tượng rồi tôi đặt cái ống trong đó, tôi bơm nước ra từ 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 nhỏ nhiệt, chảy nước mắt ra được không? Chắc cũng được chứ. Thương bạn chị em, khắp phép lạ không phải là thử nghiệm cái người đó là thật hay là giả. Phép lạ không có thể thử được đó là tà giáo hay là chính giáo. Và ngày hôm nay rất nhiều người chạy theo phép lạ. Giảng đạo không thấy cái giảng theo phép lạ không à. Thấy không, cái người đó không, ông nói sao mà chết sống lại. Chạy theo. Đa số thích nghe kể chuyện ngoài đời còn hơn là kể chuyện trong Kinh Thánh. Vì con người bị lôi cuốn. Ở trong Kinh Thánh nói rằng ở trong 2 Corinto đoạn 11 câu số 14: nào có lạ gì chính quỷ Satan làm thiên sứ sáng láng mà đến. Và ở trong 2 Thessalonica đoạn 2 câu số 9, nếu quý vị không lật được thì viết xuống 2 Thessalonica đoạn 2 câu số 9: ngày nay giáo chủ giả hình lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ. Làm đủ thứ mới phép lạ. Cho nên đừng có nghĩ là phép lạ là đó là chính giáo nếu họ làm được. Khải Huyền đoạn 13 câu số 3 nói, nó làm những phép lạ đến nỗi khiến lửa từ trời rớt xuống. Quý vị mà ra từ trời rớt xuống, quý vị dễ sợ, cái người nó hay quá. Đây là một phép lạ nữa mà thường thường quý vị và tôi có thể lầm lẫn là có thể đi coi bói, hay đi xem chỉ tai, hay tử vi, hay là lên đồng. Nói cẩn thận nha, ngày mai có một cái tai nạn xảy ra ở góc đường đó, đừng có chạy tới. Rồi mình suy nghĩ không biết đúng hay không, thôi tốt nhất đừng chạy đến. À, cũng không, tốt nhất không chạy đến có nghĩa là sao? Là hơi tin rồi đó. Phải không? Tại nếu quý vị không tin thì sao không đi chạy đấy? Hơi tin rồi đó. Quả quyết ngày mai đúng, tai nạn xảy ra. Quý vị nghĩ sao? Trở lại ông thầy bói nói, trời ông nói đúng quá rồi. Thôi tôi lại xuống, tôi theo ông hết hoàn toàn đâu. Satan nó làm được điều đó không? Satan nó có khiến một người say rượu sẽ say rượu và lái xe sẽ dễ bị tai nạn xảy ra không? Nó có thể khiến con quý vị lái xe qua đường đó, nhưng mà nó phải khiến một người say rượu. Cho nên những cái phép lạ đó, nó có thể xảy ra đối với mắt của con người, nhưng mà đối với ma quỷ, cái phép lạ đó chuyện thường. Đấng vô hình có thể làm những điều đó. Cho nên đừng có thử nghiệm phép lạ. Tất cả những phép lạ quý vị thấy, hãy xem Kinh Thánh. Hãy dựa vào Kinh Thánh. Chúa Giê-xu có làm phép lạ không? Hội Thánh mượn Kinh Thánh, Hội Thánh xong nó im lặng. Đức Giê-xu có làm phép lạ không? Sa-tan có thể làm phép lạ không? Làm sao quý vị biết phép lạ đó từ Chúa hay từ Sa-tan? Hội Thánh không biết hả? Đọc Kinh Thánh. Cảm ơn ông Phúc. Ông không được điểm nào, ông được cứu. Từ Kinh Thánh của bà chị em. Hồi nãy nó mới giảng từ Kinh Thánh. Quý vị muốn biết hay đúng hay sai là từ Kinh Thánh. Một người nói tiên tri, quý vị xem người đó nói đúng hay sai phải từ Kinh Thánh. Nếu một dấu mà nói sai là không phải từ Chúa. Một điểm. Đó điểm thứ tư. Điểm thứ năm, tà giáo có cô lập quá. Tà giáo không những cô lập quá thuộc viên mình khỏi thế giới bên ngoài, mà ngay cả gia đình họ nữa. Điều này rất là nguy hiểm. Họ nói hãy quên hết gia đình, bạn hữu và phải tập trung vào đời sống mới này mà thôi. Cái điều này có lạ với quý vị không? Nơi nào mà cô lập, không cho cảnh sát vô xem, không cho người ra ngoài, cẩn thận. Cho nên đừng có ngạc nhiên xảy ra bên Texas mà họ bắt một cái chi nhánh nào mà của một mình. Cái gì mà cô lập là xảy ra, quá cô Texas sao có phải cô lập không? Santa Fe, Rancho Cucamonga có phải cô lập không? Đa số tà giáo là cô lập. Tại vì họ không muốn mình liên hệ với bên ngoài. Tại vì mình liên hệ với bên ngoài là sợ mình bỏ họ. Sợ mình biết được lẽ thật. Cho nên Hội Thánh chúng ta cũng như thế. Nếu quý vị mà nói bữa nào, hôm nào mà nói một sư vinh cô lập một cái thành phố ở Amante ở đây, chỉ có nhóm này ở, thì quý vị hãy cẩn thận. Họ sẽ cô lập một địa điểm. Đức Giê-xu nói sao? Các ngươi là sự sáng của thế gian, là muối của đất, hãy đi ra truyền giáo, không phải cô lập. Năm điều, quý vị nhớ đặc điểm, năm điều đặc điểm không? Ai thuộc lòng hết năm đặc điểm đó? Chết rồi, không nhớ năm đặc điểm đâu. Có thể hôm nay là một bài giảng quan trọng nhất trong cuộc đời của quý vị. Có thể lắm đó nha. Quý vị nghĩ có thể không? Rất quan trọng. Nếu quý vị không nhớ năm đặc điểm này, xin quý vị mua tập sang Tiếng Nói Hy Vọng tập 1. Ngó sự nhận diện tà giáo đã chép trong đó hết năm đặc điểm. Quý vị cần phải biết năm đặc điểm đó vì nó sẽ giúp cho chúng ta. Và trong văn 1 câu 44 câu 1 nói rằng như thế này: chớ tin cậy mọi thằng, nhưng hãy thử cho biết các thằng có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã hiện trong thiên hạ. Tôi tóm tắt câu đó thưa ông bà chị em: hãy thử, hãy xem, hãy nghiên cứu, hãy cầu nguyện. Vì linh hồn của quý vị rất quan trọng. Chúa muốn cứu mỗi một người trong chúng ta. Và nếu họ tìm được hay không tìm được, tại sao 5 người ở Sacramento chết bằng đồ đen thì không có quan trọng bằng là quý vị biết nhận diện tà giáo. Vì có thể Satan không muốn chúng ta biết, hay là tìm ra, hay là cảnh sát tìm được. Nhưng mà đối với tôi, có một điều gì đáng nghi ngờ? Cho nên chúng ta hãy căng thẳng hơn và trong ngày cuối cùng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Chúng tôi xin kính mời quý vị đến với Hội Thánh El Monte vào mỗi thứ Bảy lúc 10 giờ sáng để tham gia phiên thập phượng hàng tuần. Sự có mặt của quý vị là niềm hân hạnh cho chúng tôi. Và một lần nữa, chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày thật tươi đẹp bên gia đình. Và chúng tôi cũng nguyện Chúa luôn ở cùng quý vị.